Chương 121, cường giả sự thật chứng minh rằng, kết bạn khi đi đến những nơi nguy hiểm là lựa chọn chính xác nhất, bởi ngay khi Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu đang trên đường đến thành trì gần nhất trong trí nhớ của Tê Chiếu, Tôn Ngộ Không cuối cùng đã gặp phải một cường giả chưa bao giờ gặp trước đây, một phú thánh bốn vân. Tê Chiếu nói với Tôn Ngộ Không rằng, Tôn Ngộ Không không gặp phải kẻ thù mạnh mẽ, là do Tôn Ngộ Không vẫn đang lang thang bên ngoài. Hoàng Tuyên quốc độ có 118 thành trì, và càng đến gần thành trì, linh hồn càng mạnh, chỉ những cường giả bốn vân trở lên mới có thể sống trong thành trì, và các thành chủ đều là thánh cấp cường giả lục vân. 118 thành trì này, trong đó 108 là ngoại thành, phân bố trên toàn bộ Hoàng Tuyền thế giới, và ở trung tâm Hoàng Tuyền thế giới là 10 nội thành. Thành chủ của ngoại thành là 7 vân thăng cấp, và thành chủ của nội thành là cửu vân chí tôn. Tôn Ngộ Không cũng biết thêm về phân chia sức mạnh từ Tây Chiếu. Những người có đạo văn trở xuống là những người thấp nhất trong Hoàng Tuyền quốc độ, thuộc về người bản địa. Họ cũng làm tất cả các công việc tạp vụ. Những người từ một vân đến ba vân là cường giả cấp sĩ. Trừ khi họ có một thế lực và bối cảnh cực kỳ mạnh mẽ, nếu không họ không được phép ra vào bất kỳ thành trì nào. Những người từ bốn vân đến sáu vân là cường giả cấp thánh. Họ có quyền ra vào tự do tất cả các ngoại thành và có thể hưởng thụ tất cả các tài nguyên trong thành phố, nhưng họ phải trả giá khá cao. Tầng này đã thuộc về trung kiên lực lượng của Hoàng Tuyền thế giới. Những người từ bảy vân đến cửu vân là chí tôn cường giả. Họ là những tồn tại đỉnh cao của thế giới này, cũng là tầng cao nhất trong chuỗi thực vật. Họ có quyền ra vào 10 nội thành, và điều quan trọng nhất là họ có thể xin rời khỏi thế giới này. Chỉ cần họ đạt đến cấp độ này, hoặc hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng, họ có thể nhận một cơ thể do chính họ thiết kế để rời khỏi thế giới này. Vì vậy, Hoàng Tuyền quốc độ là một thế giới phân cấp nghiêm ngặt, nơi những người yếu đuối phải phục tùng những người mạnh mẽ. Ngoại trừ việc tất cả mọi người đều là linh hồn, nó không khác gì các thế giới vật chất khác. Theo Tê Chiếu, Tôn Ngộ Không hiện tại chỉ là một cường giả cấp sĩ, vì Tôn Ngộ Không vẫn chưa ra tay, và Tê Chiếu là một võ sĩ băng thuộc tính tam vân. Vũ khí của hắn là chí tôn thần khí vô tướng tuyệt tung. Vô tướng tuyệt tung cũng là hai thanh vũ khí hình vòng màu xanh đậm, mỗi vòng có một đầu rồng màu xanh lam ở trung tâm. Lưỡi dao rất sắc bén và mỗi khi vung lên, sẽ có vô số ánh sáng xanh lam lóe. Ngay cả như vậy, Tê Chiếu vẫn cảm thấy áp lực lớn khi đối mặt với một cường giả bốn vân thăng cấp. Vì sự khác biệt giữa tam vân và bốn vân chỉ là một vân, nhưng sự khác biệt về sức mạnh là rất lớn. Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy mối đe dọa chấn động, cảm giác này. Chỉ có khi Tôn Ngộ Không vẫn là nửa bước đại đạo và đối mặt với đại đạo thánh nhân Hằng Nga mới có, nhưng vẫn không thể so sánh hiện tại. Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu nhìn chăm chăm vào người kia, như thể đang gặp phải một kẻ thù lớn. Không dám cử động, vì Vũ Thánh Bốn Vân tay trái cầm một thanh cổ kính bảo kiếm, nhưng bảo kiếm lại cắm trong vỏ. Tuy nhiên, kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng hai người vẫn bị luồng sát khí này làm kinh hãi. Kiếm này, tuyệt đối là một kiện tuyệt thế hung kiếm, nhưng điều khiến Tôn Ngộ Không kinh sợ, không phải là bảo kiếm trong tay người này, mà chính là người này có ba mắt, một con mắt ở giữa trán, nhưng lại nhắm lại. Tôn Ngộ Không cũng có ba mắt, nên không khỏi cảm thấy hơi khó chịu. Sau đó, Tôn Ngộ Không nhìn chằm chằm người này, càng lúc càng cảm thấy có gì đó lạ, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Người này ăn mặc giống hệt với người ba mắt mà Tôn Ngộ Không đã giết cách đây vài ngày. Liệu có phải người này đến để trả thù không? Khi Tôn Ngộ Không đang suy đoán, vị Vũ Thánh Bốn Vân đột nhiên lên tiếng, chỉ là một võ sĩ cấp 1, nhưng binh khí trong tay lại là vật chất hình thái. Thật kỳ lạ, không trách có thể giết cháu ta. Tiểu tử, ngươi biết mình đang chọc vào ai không? Mặc dù chỉ là tự hồ đang lầm bầm lậu bầu, nhưng câu hỏi cuối cùng lại là dành cho Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không thầm kinh hãi, xem ra người này quả nhiên đến để trả thù. Chắc chắn hôm nay sẽ là một trận chiến sinh tử. Tôn Ngộ Không không trả lời, vội vàng quay lại nói với Tề Chiếu, Tề Chiếu huynh, ngươi mau đi đi, ta đã giết con trai của người này, chỉ sợ hôm nay sẽ không thể tốt đẹp. Việc này không liên quan gì đến ngươi, ngươi mau đi đi, Ngộ Không huynh đệ, hôm nay không thể bỏ chạy được. Một võ sĩ cấp 1 làm sao có thể giết con trai của ta, tất nhiên là ngươi đã giúp hắn. Hôm nay, ta sẽ cho các ngươi biết cái gì gọi là nợ máu trả bằng máu. Vì Vũ Thánh ba mắt không dài dòng nữa, tay trái đổi bảo kiếm sang tay phải, không cần rút kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp đâm về phía Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu. Mặc dù chỉ là một kiếm, nhưng đối với Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu, kiếm này dường như đang đâm về phía cả hai người. Vị Vũ Thánh ba mắt rất nhanh, Tôn Ngộ Không vừa nhìn thấy hắn đã xuất hiện trước mặt mình. Trong lúc bối rối, Tôn Ngộ không chỉ kịp dứa kim cô bổng lên đỡ, đồng thời Tê Chiếu cũng giao hai thanh vọng trước ngực ngăn cản kiếm. Vi Vu Thánh Ba mắt dường như hơi ngạc nhiên, khi kiếm của mình không làm tổn thương hai người, hắn rung tay bảo kiếm uốt néo bay ra phía Tê Chiếu. Sau đó Tôn Ngộ không nhìn thấy một thanh kiếm toàn thân đỏ máu đâm về phía mình, máu trên kiếm hóa thành một con rồng máu kèm theo trên thân kiếm ngưng xương giáp. Tê Chiếu quát khẽ một tiếng, trước người hắn bỗng nhiên xuất hiện một bộ giáp màu lam nhạt, lưỡi kiếm bay tới đâm vào giáp, đột nhiên dừng lại, nhưng không dừng lại lâu mà tiếp tục phá vỡ giáp và bay về phía Tê Chiếu. Với sự ngăn cản của bộ giáp, Tê Chiếu đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn bước một bước, thân thể mở ra để tránh lưỡi kiếm, sau đó vung Vô Tướng Tuyệt Tung hung hăng đâm vào lưỡi kiếm. Sau một cú đánh, lưỡi kiếm bị một lớp sương băng bao phủ, sau đó rơi xuống đất. Sau khi xử lý lưỡi kiếm, Tê Chiếu vội vàng quay lại nhìn Tôn Ngộ Không. Khi nhìn thấy Tôn Ngộ Không, hắn suýt hét lên vì sợ hãi. Lý do là vì lưỡi kiếm của Vũ Thánh Ba Mắt đã đâm vào kim cô bổng của Tôn Ngộ Không. Kim cô bổng là một vũ khí vật chất, vì vậy nó có thể chống lại vũ khí của Hoàng Tuyền Thế Giới. Vũ Thánh Ba Mắt rất tự tin, vì vậy hắn đã đâm vào kim cô bổng, nhưng hắn đã không tính đến việc Tôn Ngộ Không không được bảo vệ. Tôn Ngộ Không có thể nhìn thấy gân xanh nổi lên trên tay hắn và tia lửa bắn ra từ kim cô bổng, điều đó cho thấy hắn đang rất đau đớn. Tê Chiếu nhìn thấy cơ hội, hắn ngay lập tức di chuyển. Hắn đạp chân, thân thể nhanh chóng di chuyển đến sau lưng Vũ Thánh Ba Mắt. Băng ngưng xương hoa, Tê Chiếu quát khẽ, hai vòng tay của hắn đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng cực kỳ lạnh giá, trong nháy mắt bao phủ Vũ Thánh Ba Mắt. Đồng thời, Tê Chiếu biến mất, Tôn Ngộ Không nhìn thấy Tê Chiếu sử dụng một chiêu thức mà hắn không biết, đã đóng băng Vũ Thánh Ba Mắt. Tôn Ngộ Không tận dụng cơ hội này, xoay người nhảy lên và nhanh chóng lùi lại. Hắn đưa tay phải chỉ vào hư không phía trên đầu Vũ Thánh Ba Mắt và một tấm bia đá màu đen xuất hiện. Nhưng ngay lúc đó, Vũ Thánh Ba Mắt đã phá băng và xuất hiện. Hắn vung kiếm và chém vào hư không. Tôn Ngộ Không nghĩ rằng Vũ Thánh Ba Mắt đã bị đánh ngất và đang chém vào hư không. Nhưng sau đó hắn nghe thấy tiếng kêu đau và một mũi tên máu bắn ra. Tôn Ngộ Không biết rằng Vũ Thánh Ba Mắt đã tìm ra nơi ẩn náu của Tê Chiếu. Hừ hừ, ngươi dám chơi trò xiếc với ta? Một người của tộc Tam Nhãn, ngươi không biết sống chết sao? Một kiếm đã làm bị thương Tê Chiếu. Vũ Thánh Ba Mắt đột nhiên giật mình, hắn ngẩng đầu lên và nhìn thấy một tấm bia đá màu đen trên đầu đang không ngừng phóng to trong mắt hắn. À, tấm bia đá này. Còn đang nghi ngờ, bia đá đã ầm vang rơi xuống. Nhưng ngay trong một khắc cuối cùng, người Ba Mắt dường như nhận ra điều gì đó, vội vàng vung kiếm cách đỉnh đầu ngăn cản bia đá rơi xuống. Nguyên bản không nghĩ ra điểm bất lợi của bia đá, lần này cũng gặp phải đối thủ, lại bị kiếm huyết của vị Vũ Thánh Ba Mắt chặn lại. Điều này cũng cho thấy sức mạnh mạnh mẽ của vị Vũ Thánh Bốn Vân. Nhưng không đợi vị Vũ Thánh Ba Mắt cẩn thận xem xét tấm bia đá, bỗng nhiên cũng cảm thấy toàn thân tê dại. Ngay khi vị Vũ Thánh Ba Mắt cảm thấy tê dại, một thanh vũ khí màu xanh da trời khổng lồ hình vòng đã trong nháy mắt chém ngang người vị Vũ Thánh Ba Mắt. Trong ánh mắt không thể tin, thân thể vị Vũ Thánh Ba Mắt bị chém thành hai, sau đó rơi xuống khỏi đỉnh thiên bi. Vị Vũ Thánh Bốn Vân đã chết. Ngay tại cái lúc vị Vũ Thánh Ba Mắt tử vong, Tê Chiếu sắc mặt tái nhợt từ trong hư không xuất hiện. Nhìn thấy Tê Chiếu xuất hiện, Tôn Ngộ Không vội vàng bước nhanh chạy tới. Nhìn thấy Tê Chiếu, Tôn Ngộ Không hít một hơi lạnh. Nguyên lai lúc này Tê Chiếu phần eo lại có một vết thương lớn, cơ hồ chém ngang thân thể của hắn 2/3. Nếu như vết thương sâu hơn một chút, chỉ sợ Tê Chiếu đã bị chém ngang lưng. Nhìn thấy Tê Chiếu đã hôn mê. Tôn Ngộ Không tâm lý một trận bi thương, nhưng sau đó lại nghĩ đến điều gì đó, vội vàng tế ra Trấn Nguyên Bồ Đề Bảo Thụ cùng Ngũ Thái Thần Thạch. Đồng thời không chút do dự chỉ huy Trấn Nguyên Bồ Đề Bảo Thụ lấy 12 sắc thần quang cuốn lên hai đoạn thân thể của vị Vũ Thánh Ba Mắt. Sau đó Trấn Nguyên Bồ Đề Bảo Thụ bắt đầu luyện hóa linh hồn lực lượng to lớn của vị Vũ Thánh Ba Mắt, đồng thời thông qua Ngũ Thái Thần Thạch quán chú vào thân thể của Tê Chiếu. Nhìn thấy vết thương của Tê Chiếu dần dần được chữa lành, Tôn Ngộ Không buông lỏng một hơi,